Trùng sinh chi nha nổi, chương 2029, thi tài, góc truyện audio.com, khách sạn Tân Hải của Bách Đảo tối nay có một hoạt động thi tuyển đại sứ. Trầm Nhiêu luôn ghi nhớ hoạt động này, thông thường nó có liên quan tới giới điện ảnh. Các cô gái trẻ ai không thích ngôi sao điện ảnh, cuộc thi này mang tính chất nửa nhà nước do phòng tuyên truyền, cục quảng cáo, cục văn hóa, cục du lịch Bách Đảo khởi xướng, công ty du lịch Thiên Nhai tổ chức tuyển đại sứ hình tượng cho du lịch Bách Đảo. Vốn cuộc thi như thế Trầm Nhiêu không thích, cô thích là Ngân Muội và Tư Đồng. Ngân Muội và Tư Đồng là hai ngôi sao đang được ưa chuộng gần đây của điện ảnh Phượng Hoàng, một nam một nữ, tất nhiên là điển hình nam tuấn lãng, nữ thanh xuân rồi. Trầm Nhiêu rất thích xem phim họ đóng. Cuộc thi chọn đại sứ hình tượng này chọn hai người bọn họ trợ uy, nói cách khác hai người bọn họ không cần phải tham gia thi tài, đã được xác định là đại sứ hình tượng. Chuyện này hết sức bình thường, là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, đối tượng được mọi người tranh nhau xu nịnh, Ngân Muội và Tư Đồng có sức hiệu triệu vô cùng lớn. Vừa vặn điện ảnh Phượng Hoàng cũng đang có một bộ phim quay ngoại cảnh ở Bách Đảo, Ngân Muội và Tư Đồng liền điều chỉnh lịch trình, không làm lỡ cả hai việc. Có thể lộ mặt trên cuộc thi Hoa hậu như thế cũng có lợi cho việc nâng cao danh tiếng. Bách Đảo là thành phố được Liên Hợp Quốc công nhận là thành phố thích hợp để sinh sống, nổi danh trong ngoài nước. Bên tổ chức đưa ra lời mời, điện ảnh Phượng Hoàng vui vẻ đồng ý, thế là đạt được nhất trí. Ngân Muội và Tư Đồng cũng thành điểm nóng của cuộc thi ngày hôm nay. Vừa khéo là thứ bảy, Liễu Bí Thư liền đồng ý với Trầm Nhiêu cùng cô đi xem cuộc thi này. Đây là hoạt động hoàn toàn tư nhân của Liễu Bí Thư, tất nhiên không kinh động tới cán bộ phụ trách Bách Đảo. Loại hoạt động như thế này, gần như các thành phố chủ yếu của tỉnh D năm nào cũng tổ chức, có khi mỗi năm tổ chức mấy lần. Nếu như Liễu Bí Thư xuất hiện ở cuộc thi lần này, thì các hoạt động khác tương tự có nên tham gia không? Nếu không e sẽ bị người ta mắng là bên trọng bên khinh. Nếu mỗi hoạt động như thế đều tham gia, chưa nói Liễu Bí Thư có thời gian không, chỉ riêng thanh danh không dễ nghe, Bí Thư một tỉnh suốt ngày chui vào trong đám mỹ nữ là lý gì? Cho nên khi Liễu Bí Thư và cô giáo Trầm xuất hiện ở khách sạn Hải Tân thì trời đã hoàn toàn tối rồi, Liễu Bí Thư đội mũ lưỡi chai, tuy là buổi tối nhưng vẫn đeo một cái kính rất lớn. Đương nhiên, buổi tối mà đeo kính râm thì không hợp, chỉ khiến người ta chú ý, đem lại tác dụng ngược. Nhưng dù không phải kính râm, đeo kính lên khuôn mặt vẫn thay đổi không ít, chỉ cần không phải là người rất quen thuộc, vội vàng đi qua khó mà nhận ra được. Liễu Tuấn xuất hiện trên truyền hình với tần suất rất cao, nhưng xuất hiện trên TV và ngoài đời thực luôn có chỗ khác biệt, trừ Bí Thư Thành ủy ra, thì cả thị trường Bách Đảo cũng không có duyên đối diện với Liễu Bí Thư. Nhưng cuộc thi như thế này quan viên có cấp bậc cao thường không tham gia, nhiều lắm là trưởng phòng tuyên truyền có mặt, hơn nữa sẽ là khách quý số 1, sớm được mời tới ngồi gần sân khấu rồi, cách vị trí của Liễu Bí Thư 1.8 vạn dặm. Liễu Tuấn và Trầm Nhiêu ngồi ở một cái góc gần cuối, ánh đèn tù mù căn bản là không ai để ý. Một vị trí như thế cũng phải đặt trước, Liễu Tuấn thông qua bàn đại hải đi cửa sau mới kiếm được, không thì chẳng vào nổi. Góc truyện audio.com. Lúc này bãi biển bên ngoài khách sạn không biết tụ tập bao nhiêu nam nữ trẻ tuổi đang đợi. Sau khi công bố cuộc thi, bên tổ chức còn an bài một hoạt động đốt lửa trại, khách mời đặc biệt mà người chiến thắng trong cuộc thi tới bãi biển liên hoan với quần chúng. Hiện giờ hoạt động cuộc thi vừa mới mở màn, các fan hâm mộ đã cuồn cuộn đổ về bãi biển, đoán chừng tới khi cuộc thi kết thúc bắt đầu liên hoan thì bên bãi biển đã có mấy nghìn người. Hồ Hạo Nhiên không tán thành Liễu Tuấn tham gia hoạt động như thế này, hiện trường quá phức tạp, lại là buổi tối, công tác cảnh vệ khó mà chu toàn mọi mặt. Có điều Liễu Tuấn đảm bảo với hắn không tới chỗ đông người, chỉ ở bên làm người xem. Chỉ như thế thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, Liễu Tuấn và Trầm Nhiêu ở trong góc không hề làm người khác chú ý, Hồ Hạo Nhiên thở phào cùng ba đồng nghiệp khác phân bố ở gần, luôn chú ý tới tình hình bên đó. Còn về cô gái ở bên thủ trưởng là ai thì không phải là chuyện Hồ Hạo Nhiên nên quan tâm rồi. Trầm Nhiêu tỏ ra rất hưng phấn, nghển cổ nhìn lên sân khấu, miệng lẩm bẩm. Sao không thấy Ngân Muội và Tư Đồng nhỉ? Liễu Tuấn cười, bọn họ là khách mời đặc biệt ở trên tiệc dành cho khách quý sau lưng em ấy. Đều tại anh, nói tới sớm rồi, như thế có thể thấy được họ lúc giới thiệu. Trầm Nhiêu không vui oán trách Liễu Bí Thư một câu. Liễu Bí Thư mỉm cười, không phản bác, châm điếu thuốc dựa vào lưng ghế ung dung hút. Tuyệt đối không cãi lý với các cô gái. Đó là tâm đắc trọng điểm hai kiếp làm người Liễu Bí Thư tổng kết ra, sự thực chứng minh đó là cách làm sáng suốt. Nếu như được lựa chọn, y thà đi nghiên cứu động cơ vĩnh viễn còn có một tia hy vọng thành công, cãi lý với các cô gái thì một tia hy vọng cũng chẳng có. Thấy Trầm Nhiêu hậm hực, Liễu Tuấn nói, chú ý xem màn hình lớn, lát nữa bọn họ sẽ xuất hiện. Liễu Bí Thư ít nhiều cũng biết thao tác của cuộc thi như thế này. Vừa nói câu này y bị cô giáo trầm lườm cho một cái, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây là để tận mắt nhìn phong thái của thần tượng, nếu nhìn màn hình chẳng bằng ở nhà xem truyền trình trực tiếp cho rõ ràng. Có điều nói với người này cũng bằng không? Lườm nguýt một hồi, cô giáo trầm lại thầm buồn cười. BS thư tỉnh ủy có thể đưa mình đi xem cuộc thi thế này đã là rất chiều cuộng rồi, còn muốn Liễu Tuấn ngưỡng mộ những ngôi sao kia thì thật là quá đáng. Các ngôi sao kính sợ Liễu Bí Thư còn hơn mình ngưỡng mộ bọn họ. Nhìn dáng vẻ khoan khoái của Liễu Bí Thư, Trầm Nhiêu nhận ra Liễu Tuấn kỳ thực rất vui vẻ. Có lẽ với y mà nói, đây là một loại thả lỏng hiếm có. Nói thực mặc dù cô không hiểu chính trị, nhưng trong lòng không thích Liễu Tuấn tới tỉnh D nhậm chức. Mấy tháng trước khi Liễu Tuấn lên làm bí thư tỉnh ủy tỉnh A, cô cảm thấy rõ ràng sự lo lắng và ức chế cả Liễu Tuấn, đoán chừng khi ấy thế cục của tỉnh không lạc quan, Liễu Tuấn cảm thấy áp lực quá lớn. Về sau lên làm bí thư tỉnh ủy, Trầm Nhiêu liền thấy nụ cười thoải mái thật sự trên mặt Liễu Tuấn. Thế cục đã định, áp lực với Liễu Tuấn tất nhiên được giảm nhẹ. Nụ cười đó làm trong lòng Trầm Nhiêu cũng vui vẻ. Kết quả chưa tới một năm Liễu Tuấn bị điều động tới tỉnh D, tới nơi không quen thủy thổ, xem ra Liễu Tuấn sẽ không ngừng co mày rồi. Còn có cả nguyên nhân Trầm Nhiêu không muốn rời Ngọc Lan. Thành phố đó ngưng tụ vô số tâm huyết của Liễu Tuấn. Góc truyện audio.com được công nhận là thành phố đẹp nhất trong nước, rất nhiều người ngoài chọn tới Ngọc Lan định cư, bao gồm cả người nước ngoài. Nhưng theo một viên quan lớn, Trầm Nhiêu chẳng tự quyết được. Nghĩ như thế, Trầm Nhiêu bất giác dựa vào lòng Liễu Tuấn, Liễu Tuấn ôm lấy bả vai tròn trịa của cô, khẽ vỗ vài cái, vẻ yêu chiều lộ rõ ra mặt. Cuộc thi tổ chức không tệ, người dẫn chương trình rất hài hước, làm không khí sôi nổi, thi thoảng vang lên tiếng vô tay vang dội. Mỗi khi ở khu khách quý xuất hiện Ngân Muội và Tư Đồng, Trầm Nhiêu lại vội ngồi thẳng người, nhìn vào màn hình. Về sau Trầm Nhiêu không nhịn được lấy ống nhòm ra quét qua chỗ khách quý, ý đồ nhìn thần tượng rõ hơn. Liễu Tuấn cười lắc đầu, Liễu Bí Thư thực sự không sao hiểu nổi tâm lý của fan hâm mộ trẻ, có lẽ giống như nam nhâm theo đuổi thành tựu trong sự nghiệp vậy. Còn nhớ kiếp trước Hạ Hiểu Tình không có thói quen này, đó là chỗ Trầm Nhiêu khác vợ trước. Nhiều năm tiếp xúc, Liễu Tuấn hiểu ra, đây chỉ là một sự hiểu lầm đẹp đẽ, Hạ Hiểu Tình là Hạ Hiểu Tình, Trầm Nhiêu và Trầm Nhiêu, khác biệt giữa hai người không nhỏ. Trầm Nhiêu không phải là đồ thay thế cho Hạ Hiểu Tình. Có điều Liễu Tuấn không để ý tới điều này, hiện giờ Trầm Nhiêu đã thành vợ y sẽ sủng ái cô mãi mãi. Hoạt động thi tài diễn ra hơn 2 tiếng, cuối cùng chọn ra được 3 nam 3 nữ là người thắng cuộc, thêm vào khách mời đặc biệt tổng cộng có 8 đại sứ du lịch phân ra làm người đại diện cho các khu khác nhau của Bách Đảo. Sau khi cuộc thi kết thúc, bên tổ chức đúng theo phương án ban đầu, an bài 8 đại sứ tới bãi biển gặp mặt fan hâm mộ cùng đốt lửa trại. Khi Ngân Muội và Tư Đồng xuất hiện, hàng trăm fan hâm mộ đổ xô tới, vây quanh hai ngôi sao đòi ký tên, còn có một cô gái muốn hôn Tư Đồng. Nhìn thấy cảnh nhiệt huyết sôi trào này, cô giáo Trầm không kiềm chế được cũng muốn chen tới xin chữ ký, có điều hành động điên rồ này bị Liễu Bí Thư không hề khách khí ngăn cản. Cùng mọi người vui vẻ trên bãi biển hơn một tiếng, cuối cùng cô giáo Trầm không tình nguyện theo Liễu Bí Thư về biệt thư trên vách núi nghỉ ngơi. Cách chương.